đều nhất như, tức là nhân và ngã đều mất, thị phi đều lặng. Đạo tràng vắng lặng tịch tỉnh cũng chưa vi diệu bằng như thế. Lão nhân suy nghĩ sâu xa về pháp này. Tự thẹn, gót chân chưa vững, nên vẫn chưa toại ý. Nhưng đặc biệt nói ra những lời này. Đa phần, tâm niệm chỉ rong ruổi chạy đó đây. Ngày nào thấy nghe được chúng, thì nơi nơi đều an lạc. Rồi đem tông tịnh độ phổ biến khắp nơi. Đây là niềm hy vọng của lão nhân. Thư đáp Đức Phương. Thưa Đại Vương Luận Sử, gửi thư đến hỏi Sơn Tăng, pháp môn tu hành thẳng tắc. Xin đáp, Ngài đã có khả năng trì giới, không giết hại, và đã trì trai trong 3 năm, mà niệm Phật sẽ vẫn còn tánh nóng nảy, nên nay hỏi rằng, còn có pháp nào để tu trì, hầu mong tới lúc lâm chung, được an lạc, và đời sau không mê mờ. Đây là Đại Vương kiếp xưa đã tích tập căn lành bát nhã thâm sâu, nên đời nay mới tiếp tục tu hành, lại được địa vị tôn quý nơi xứ này. Chẳng mê muội tâm niệm xưa, lại chân thật, tha thiết, tham cầu yếu chỉ Phật Pháp. Sơn Tăng tuy ngu dốt hạ liệt, nhưng lại dám dùng những lời chân thật để đối đáp. Đức Phật thuyết pháp độ sanh như cho thuốc tùy theo bệnh trạng, phương tiện lập nhiều môn, không phải có một. Giáo pháp lưu truyền qua xứ này xưa và nay đều y theo mà phụng hành. Tu hành có 2 môn là thiền và giáo, mà người người thường đồng quy hướng. Thiền tức là pháp truyền tâm ấn của chư tổ, mà quý ngay nơi liễu ngộ tự tâm. Cách hạ thủ công phu là chỉ đơn độc đề khởi tham cứu câu thoại đầu, cho đến lúc thấy rõ tự tâm mới thôi. Pháp môn này chỉ đơn độc dành cho bậc thượng thượng căn, vừa siêu thoát liền nhập thẳng vào. Song vị này cũng phải luôn theo bậc thiện tri thức và thường tự thủ hộ điều phục đề tỉnh thì mới đi đúng con đường chân chánh. Xưa kia nhiều vị vua quan cũng có khả năng này, song ngay cả người xuất gia cũng không thấy có mấy ai hành dễ dàng. Nay Đại Vương tôn thủ nơi thâm mật, không đi bái kiến thiện tri thức, nên Sơn Tăng không dám dùng những lời này mà khuyến tấn, chỉ mong Ngài y giáo phụng hành. Ngày xưa, Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai có viết ra bộ Đại Tiểu Chỉ Quán và Thành Phật Yếu Môn. Bộ Đại Chỉ Quán văn nghĩa thâm sâu, rất khó thể hội. Bộ Tiểu Chỉ Quán tuy giản dị và thuyết giảng rõ ràng về cách hạ thủ an tâm, lại cũng khó nhập vào. Nghĩa là tuy có thể hiểu biết và có thể hành, nhưng cũng khó mà thành tựu. Trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi các cảnh giới thuận nghịch đều không thể dùng được, huống là vào lúc lâm chung. Pháp này cũng chẳng dễ dàng cho Đại Vương hành, nên Sơn Tăng không dám khuyến tấn. Nay đơn độc chỉ có 1 môn là Phật thuyết cõi Tây Phương Tịnh Độ, chuyên dùng niệm Phật làm sự thiết yếu, dùng quán tưởng cảnh tịnh làm chánh hạnh, dùng sự tụng đọc kinh điển Đại Thừa làm môi giới dẫn pháp, dùng phát nguyện làm chỗ hướng đến, dùng bố thí để trang nghiêm ruộng phước. Đây là pháp môn mà người xưa và nay đồng tu trì. Bất luận sang hèn, thông minh, ngu độn, đều có thể dụng công tu được. Thế nên, muôn người tu hành, muôn người đồng có cảm ứng. Xin Đại Vương hãy lưu ý, mà thường ngày, cẩn thận dùng pháp môn này, và tu hành đúng theo những quy tắc điều lệ. Đức Phật, vì muốn cứu độ thế giới ta bà và các chúng sanh khổ não, mà thuyết môn tịnh độ, tức là cách vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Song phải chuyên dùng tâm niệm Phật, tác nguyện vãng sanh. Cõi nước kia, có một quyển kinh A-di-đà dùng làm chứng tín. Trong kinh, miêu tả cõi nước kia, cùng cảnh giới nơi đó, rất tường tận. Phương thức tu hành cũng có tình tiết thứ lớp, như pháp làm công quả tăng ích lợi. Phải dùng niệm Phật làm chủ yếu. Mỗi sáng sớm thức dậy lễ Phật, rồi tụng một quyển kinh A Di Đà hoặc kinh Kim Cang, lần chuỗi niệm danh hiệu Phật A Di Đà hoặc 3-4 ngàn lần hoặc 100 ngàn lần, xong bèn đối trước tượng Phật mà hồi hướng công đức, phát nguyện vãng sanh qua cõi nước kia. Lời này tại trong kinh Công Quả thuyết rõ ràng. Đấy là công quả vào buổi sáng, còn lúc buổi chiều cũng nên hành như thế. Ngày ngày cứ định đặt công phu tu hành như vậy mà không thiếu sót bê trễ. Pháp này đã từng dạy chư cung nhân quyến thuộc trong hoàng cung. Nếu theo như pháp mà đồng tu thì lại càng thêm vi diệu. Đây là pháp mà thánh mẫu của Thánh Tông Nhân Hiếu thường hành. Pháp này cho đến ngày nay trong hoàng cung cũng không bỏ phế mà lại thường hành. Nếu vì đại sự lâm chung thì phải dụng công phu này và phải thường chân thành tu hành thiết tha. Mỗi ngày trừ 2 thời công quả, trong 12 thời đều đơn độc khởi một âm thanh Phật A Di Đà nơi ngực mà niệm niệm không quên và tâm tâm chẳng u muội. Tất cả việc đời đều không nghĩ đến, mà chỉ dùng một câu A Di Đà Phật này làm mạng căn của mình, quyết trì giữ mãi, không thể xả bỏ. Cho đến lúc ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, một âm thanh A Di Đà Phật thời thời luôn hiển hiện. Nếu gặp cảnh giới phiền não, thuận nghịch vui buồn và lúc tâm bất an, thì phải cố khởi âm thanh niệm Phật liên tục, thì phiền não liền bị tiêu diệt. Tâm phiền não vốn là gốc khổ của sanh tử. Nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi mà Phật cứu độ khổ não sanh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não, thì có thể cắt đứt sanh tử, chứ chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não, thì ngay cả trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được, thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn, khổ đau mà tự chủ được, thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết nơi sắp đến. Việc này hành không khó, chỉ thiết yếu là tâm phải tha thiết vì sự sanh tử. Đơn độc nương tựa một câu niệm Phật, chứ hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác. Lâu ngày thuần thục, tự nhiên đắc được đại tự tại an lạc, và đắc được đại hoan hỷ thọ dụng, mà dục lạc thế gian không thể nào sánh bằng. Xin đại vương hãy lưu ý đến pháp này.